Với chủ đề là chủ quyền của Chúa và trách nhiệm của ta. Ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 17, từ câu 1 đến câu 27, xin lỗi ở trên bảng thì chúng ta không có để đúng. Trong Sáng Thế Ký chương 17, câu 1 đến câu 27. Chúng ta vui hôm nay thấy có bà Lan cùng đến thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban phước cho. Dạ. Thì còn có ai mới đến vi trở lại với Hội Thánh? Cảm ơn Chúa. Trong một buổi học Kinh Thánh của Hội Thánh Nam Florida, anh Ngọc Huy đã đưa ra một câu hỏi mà anh đã nghe người khác hỏi và anh muốn lặp lại để chúng ta tìm câu trả lời. Và anh nói rằng ai có quyền quyết định sự cứu rỗi của một người? Đức Chúa Trời hay là người đó? Ai có quyền để quyết định sự cứu rỗi? Và cái câu hỏi đó đụng đến cái lẽ đạo liên quan đến quyền chủ thể của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người. Nếu Đức Chúa Trời cho người ta có cái trách nhiệm đối với sự cứu rỗi của mình, thì điều đó có làm mất đi cái quyền chủ thể của Đức Chúa Trời không? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Và hy vọng đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó về sự chủ thể của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của chúng ta. Xin mời quý vị cùng xem lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 17 câu 1 đến câu 27. Khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước với con và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội. Abraham quỳ sấp mặt xuống đất. Đức Chúa Trời phán với ông: Về phần ta, đây là giao ước ta lập với con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi con là Abraham nữa, nhưng tên của con sẽ là Abraham, vì ta lập con làm cha của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, từ nơi con sẽ ra nhiều dân tộc, và các vua cũng sẽ từ nơi con mà ra. Ta sẽ lập giao ước với con và với dòng dõi con từ thế hệ này qua thế hệ khác, vì đây là giao ước đời đời để ta làm Đức Chúa Trời của con và của dòng dõi con. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang tạm cư, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Ta là Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời phán với Abraham: Chính con và dòng dõi con phải giữ giao ước của ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các con phải giữ, là giao ước giữa ta và con cũng như dòng dõi con sau này. Đó là mọi người nam trong các con phải chịu cắt bì. Các con phải chịu cắt da quy đầu, và đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta và các con. Trải qua mọi thế hệ, mỗi người nam trong các con, dù được sinh ra trong nhà hay được mua bằng tiền từ người ngoại bang, không thuộc về dòng giống của con, sau khi được sinh 8 ngày đều phải chịu cắt bì. Cả người được sinh trong nhà lẫn người được mua về bằng tiền đều buộc phải cắt bì. Như thế, giao ước của ta trên thân thể các con là giao ước đời đời. Người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt da quy đầu, thì sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng, vì người đó đã phá vỡ giao ước của ta. Đức Chúa Trời phán với Abraham: Còn Sarai, vợ con đừng gọi nàng là Sarai nữa, vì tên của nàng là Sarah. Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc. Vua chúa của các dân tộc đều từ nàng mà ra. Abraham quỳ sấp mặt xuống đất, cười và thầm nghĩ trong bồn lòng: Một người đã 100 tuổi mà vẫn có con chăng? Sarah đã 90 tuổi mà còn sanh đẻ được sao? Abraham thưa với Đức Chúa Trời: Ước gì Ít-mê-ên được phước trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời phán: Không phải vậy đâu. Sarah vợ con sẽ sinh cho con một trai, và con sẽ đặt tên nó là Isaac. Vì ta sẽ lập giao ước với nó và giao ước đời đời cho dòng dõi nó. Còn Ít-mê-ên, ta đã nghe lời con cầu xin. Này, ta sẽ ban phước cho nó, làm cho nó sinh sôi nảy nở thật nhiều. Nó sẽ là tổ phụ của người 12 công hầu, và ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước với Isaac mà Sarah sẽ sinh ra cho con vào khoảng thời gian này năm sau. Sau khi phán xong, Đức Chúa Trời rời Abraham và ngự lên trời. Ngày hôm ấy, Abraham cắt bì cho Ismael con trai mình và tất cả người nam, hoặc được sinh ra trong nhà, hoặc được mua về bằng tiền, đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn ông. Abraham được 99 tuổi khi chịu cắt bì, còn con ông là Ismael được 13 tuổi khi chịu cắt bì. Abraham và Ismael cùng chịu cắt bì trong 9 ngày đó. Mọi người nam khác hoặc được sinh ra trong nhà hoặc được mua về bằng tiền từ người ngoại bang đều cùng chịu cắt bì với ông. Kính lạy Chúa là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài thật là quý báu. Lời của Chúa dắt cho chúng con bước vào ở trong sự hiểu biết để chúng con có thể sống đẹp lòng Cha. Con cầu xin Cha Ngài cho chúng con rõ về quyền chủ thể của Chúa cũng như trách nhiệm của chúng con, để chúng con hết lòng tin cậy nơi Chúa và để cho chúng con trung tín vâng lời Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con xin Chúa phán dạy với lòng của chúng con sáng hôm nay qua lời của Chúa. Tất cả những lời nói của môi miệng con và suy nghĩ của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha, và xin ban cho chúng con linh ăn năng lực của Chúa Thánh Linh để có thể sống theo lời Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, có hai điều mà chúng ta cùng học sáng hôm nay, đơn giản thôi, đó là về quyền chủ thể của Đức Chúa Trời và về trách nhiệm của con người. Thứ nhất, chúng ta học về cái quyền chủ thể tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời bày tỏ Chúa cho Abraham, Chúa tuyên xưng lời hứa, tên danh xưng của Chúa cho Abraham biết. Câu 1 nói rằng khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Đức Chúa Trời toàn năng trong nguyên tắc là El Shaddai, tiếng Anh dịch là Almighty God, hay God Almighty. Đây là lần đầu tiên danh xưng này được sử dụng trong số 48 lần ở trong Cựu Ước. Và đối với vị sách nào dùng cái danh xưng này nhiều nhất, các ai biết không? Đây là Đôi Kinh Thánh. Nếu ai nói sách Gióp là đúng, sách Gióp trong số 48 lần danh xưng này được dùng trong Kinh Thánh thì hết 36 lần là đã được dùng ở trong sách Gióp. Xin lỗi, 31 lần ở trong sách Gióp. Và trong bối cảnh của Sáng Thế Ký 17, Đức Chúa Trời hiển nhiên là đấng chủ tể truyền bảo Abraham những việc Ngài sẽ làm, và Abraham phải tuân phục theo ý chỉ của Chúa như thế nào. Danh xưng này bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng có quyền làm thành mục đích và lời hứa của Ngài. Và Abraham đã sắp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, bày tỏ rằng ông biết Đức Chúa Trời là ai và ai không phải là Đức Chúa Trời. Ông không phải Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời mới là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng công quyền chủ tể. Và sự tể trị của Chúa nghĩa là gì? Quyền chủ tể của Chúa nghĩa là Chúa có quyền hành động theo ý muốn của Ngài. Việc gì Chúa muốn làm thì Ngài làm, và Ngài có quyền làm tròn những điều Ngài muốn làm. Chúa khởi đầu và hoàn tất mục đích của Ngài theo thời điểm của Ngài và đường lối của Ngài. Chủ quyền của Chúa Trời có nghĩa Ngài quyết định những sự việc xảy ra trong dòng lịch sử của con người và làm thành mục đích của Ngài theo thời điểm và đường lối của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đấng tạo hóa của vũ trụ. Ngài có thể làm bất cứ điều gì phù hợp với các thuộc tính của Ngài. Và khi tạo dựng nên những con người có mà Chúa ban cho khả năng tự trị, autonomy, sự khả năng tự trị đó, thì Chúa cho họ có cái quyền để mà quyết định. Chứ tạo vật những tạo vật như là Lucifer hay là các thiên sứ hay là con người của chúng ta. Và Ngài đã cố ý giới hạn cái quyền chủ tể của mình để con người có được sự tự do. Mà con cái sự tự do của con người nó có sự giới hạn, tức là nó ở dưới cái quyền chủ tể của Chúa. Chúa định cái giới hạn cho cái quyền tự do của con người. Không phải con người được ban cho quyền tự do rồi muốn làm gì thì làm. Chúng ta có quyền ăn hay là không ăn, nhưng mà chúng ta không có quyền là đói hay là không đói. Không ăn thì đói. Nó có cái giới hạn của nó. Và nếu chúng ta không ăn nữa thì chúng ta sẽ yếu sức, rồi thể sẽ chết. Đó là cái định luật, nó là như vậy, Chúa đặt nó như vậy. Cho nên trong cái sự tự do của chúng ta nó có cái giới hạn. Mà Chúa tự giới hạn cái quyền chủ thể của Chúa để chúng ta có được sự tự do. Giống như các vị vua chúa của loài người thì Đức Chúa Trời thực hiện cái quyền tể trị của Ngài bằng cách trừng phạt sự bất tuân theo ý Ngài muốn, vào trong cái thời điểm mà Ngài muốn và theo cái cách nào phù hợp với cái hoạch định vĩnh cửu của Ngài. Và Ngài hạn chế hơn nữa việc thực thi quyền tể trị của Ngài bằng cách giao cái quyền thống trị cho con người. Và là một phần chính yếu ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và Chúa ban cho chúng ta có quyền để mà cai quản muôn loài vạn vật. Ngài đã giao cái trách nhiệm đó cho con người chúng ta. Đức con người được tạo dựng với mục đích phản ảnh các thuộc tính của Đức Chúa Trời và trong cái mối liên hệ với Ngài và với nhau. Và chúng ta ý điểm này là trong cả Kinh Thánh không có cái ý tưởng nào nói rằng Chúa đã có cái sự ấn định từ đời đời, tiếng Anh gọi là eternal decree, và Chúa bị giới hạn bởi trong cái eternal decree đó. Chúa đã quyết định như vậy rồi thì Chúa không thay đổi được. Chúa là Đức Chúa Trời trong quyền chủ tể, Ngài có quyền để làm những gì Ngài muốn, không có phải bị giới hạn bởi một điều gì cả, ngoại trừ những điều gì nó vô lý hay là những điều gì mà nó trái ngược lại với bản tánh của Chúa. Chúa, Ngài thực hiện những điều mà Ngài muốn. Nhưng mà điều này không có nghĩa là có những cái điều mà con người chúng ta không thể cưỡng được. Tại vì Chúa nói rằng ta muốn kéo chúng nó đến như gà mái túc con, nhưng mà chúng nó làm sao? Không muốn. Có nghĩa là sao? Chúa muốn họ đến mà họ không đến, thì Chúa cho họ cái quyền tự nhiệm đó để mà quyết định là đến với Chúa hay là không đến với Chúa. Tức là Chúa tự giới hạn mình, chứ không phải Chúa không có quyền. Chúa có quyền bắt chúng ta đến với Chúa không? Chúa chỉ cần chỉ cần kéo lấn tay hơn chút xíu là chúng ta phải chạy đến với Chúa rồi. Nhưng không, Chúa không có bắt chúng ta phải làm theo ý Chúa. Chúa cho chúng ta có quyền tự do. Tại vì nếu mà bị bắt buộc phải yêu thì không thể nào là gọi là tình yêu chân thành được. Tình yêu chân thật phải là tình yêu tự nguyện, và Chúa muốn chúng ta tự nguyện yêu mến Chúa. Và có ba cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ cái chủ quyền của Ngài. Thứ nhất là Chúa can thiệp trực tiếp và làm thành ý muốn của Chúa. Chúa có quyền đó không quý vị? Chúa có quyền can thiệp trực tiếp để mà làm cái điều mà Ngài muốn không? Dĩ nhiên là có. Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ, đó là quyền của Chúa. Đức Chúa Trời đã giáng sự rủa xả ở trên mọi tội vật vì tội của Adam, Chúa có quyền làm đó. Đức Chúa Trời đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn phước hữu. Đức Chúa Trời trao cái quyền quản trị trái đất cho Adam. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, đó là cái quyền chủ thể của Chúa. Chúa trực tiếp can thiệp, ông đang sống ở tại Ur, ở tại Kadê, thì Chúa đến và Chúa nói rằng hãy ra khỏi vòng bà con ngươi. Chúa không có kêu gọi bà con của Abraham, cũng không kêu gọi những bạn hữu của Abraham. Chúa không kêu gọi cha mẹ của Abraham, cũng không kêu gọi anh em của Abraham, nhưng mà Chúa kêu gọi chính Abraham. Đó là cái quyền chủ thể của Chúa. Chúa muốn kêu gọi ai thì Chúa kêu gọi. Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham, đó cũng là cái quyền chủ thể của Chúa. Ông không có đến với Chúa và xin Chúa ơi, xin Chúa lập giao ước với con. Tự nhiên một hôm Chúa hiện ra với Abraham và Chúa nói là Abraham, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ta sẽ lập giao ước với con. Ông không có quyền nói là con xin Chúa cho con góp ý vào trong cái bản giao ước đó. Không được, phải không? Là Chúa có quyền, Chúa lập giao ước như thế nào, đó là cái quyền của Chúa, đó là cái quyền chủ thể của Chúa. Chúng ta thấy Chúa lặp đi lặp lại với Abraham rằng ta sẽ làm điều này và con sẽ làm điều này. Chúa nói như vậy một cách đầy thẩm quyền. Chúa phán với Abraham những việc sẽ xảy ra, và Chúa nói rằng ta sẽ lập giao ước với con và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội. Abraham quỳ sắp trước mặt Chúa và Chúa phán với ông: về phần ta, đây là giao ước ta đã lập với con, ta sẽ là tổ phụ của, xin lỗi, con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi con là Abraham nữa. Abraham có nghĩa là cha cao quý. Nhưng là, tên của con sẽ là Abraham, vì ta sẽ lập con làm cha của nhiều dân tộc. Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Mà tưởng tượng quý vị, ông 70 mấy tuổi thì mới được làm cha, là 81 tuổi mới được làm cha. Mà suốt cuộc đời của ông thì tên của ông là Abraham, cái gọi dạ thưa ông cha cao quý, mà không có con nữa. bây giờ có một đứa con thôi mà Chúa nói rằng con sẽ là Abraham, cha của nhiều dân tộc. Bây giờ tưởng tượng ông Abraham đang ngồi nghỉ ngơi phía trước cái bà Sarah, ở phía sau nấu cơm xong rồi nói là anh Abraham ơi, anh cha của nhiều dân tộc ơi, mời vào ăn cơm. Thì có một đứa con. Nhưng mà bây giờ Chúa nói là ta sẽ lập con làm cha của nhiều dân tộc, tên của con sẽ là Abraham. Ông không có quyền lựa chọn gì cả, Chúa làm điều đó cho ông bởi quyền chủ thể của Chúa. Ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, từ nơi con sẽ thành ra nhiều dân tộc, và các vua cũng sẽ từ nơi con mà ra. Ta sẽ lập giao ước với con và với dòng dõi con từ thế hệ này qua thế hệ khác, vì đây là giao ước đời đời để ta làm Đức Chúa Trời của con và của dòng dõi con. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang tạm cư, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Chúa có quyền chủ tể, và Ngài đã đến và Ngài lập giao ước với Abraham theo ý muốn của Ngài. Đó là cách thứ nhất, tức là Chúa can thiệp trực tiếp vào cuộc đời của chúng ta, vào dòng lịch sử của nhân loại để làm thành thánh ý của Chúa. Và cách thứ hai nữa là Chúa gián tiếp điều động sự việc để hoàn thành ý muốn của Chúa. Những người anh của Joseph đã bắt Joseph và bán xuống Ai Cập. Đó là cái việc họ làm. Nhưng mà Chúa đã điều động cái sự việc đó để rồi đưa Joseph xuống với Ai Cập trước, để trở nên tể tướng Ai Cập, để rồi nuôi cho gia đình được sống trong cái cơn nạn đói. Khi mà có nạn đói ở tại xứ Canaan, cả gia đình của Jacob đều xuống, và Joseph nói rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn điều này. Các anh thì muốn toan làm hại cho tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cứu gia đình của chúng ta, làm ơn cho các anh. Cho nên đó là, mặc dù người ta làm theo ý của họ, nhưng mà Chúa điều động để mà nó làm thành thánh ý của Chúa. Đó là cách mà Chúa chủ tể trên dòng lịch sử của con người. Như là Chúa bảo vệ David khỏi tay của Saul. David trốn vô trong một cái hang đó, tự nhiên có màn nhện, rồi ông Saul mới đi vô trong đó, Chúa bảo vệ. Đó là cách gián tiếp mà Chúa làm. Rồi cuộc lưu đày tại Syria và Babylon, Chúa đem dân Syria và Babylon đến để đánh xứ dây Ai Cập. Nhưng mà cái đó họ tự động là họ đã làm thành cái ý muốn của Chúa, vì Chúa muốn đoán phạt dân Israel đã xây bỏ Chúa mà thờ lại hiện tượng. Rồi việc dân Do Thái trở về dưới thời của Ezra và dưới thời của Nehemi và nhiều việc khác nữa, tức là Chúa gián tiếp điều động để mọi việc nó trở nên đúng theo thánh ý của Chúa. Và cái điều lạ lùng là như thế này, ở trong Roma thì lời Chúa nói sao, là mọi việc hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Tức là sao? Chúa điều động đối với con người á là rất là xấu là tệ, nhưng mà dù là xấu là tệ đi nữa, Chúa dùng những điều đó để làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Rồi cách thứ ba mà Ngài giúp cho chúng ta, bày tỏ cái quyền chủ thể của Chúa, tức là Ngài cho phép các tạo vật hành động theo ý chí tự do. Chúa cho phép cho chúng ta có cái ý chí tự do, và đó cũng là cái quyền chủ thể của Chúa. Chúa có cho phép thì mới được, chứ không cho phép thì không được. Mà Chúa giao cái trách nhiệm đó cho chúng ta để mà chọn. Chúa đã để cho Satan nổi loạn nghịch cùng Ngài mà không ngăn cản. Chúa có quyền ngăn cản không? Dĩ nhiên là có, nhưng mà không. Chúa đã để cho Adam và Eva phạm tội mà không ngăn cản. Chúa đã để cho Cain giết em mình là Abel mà không ngăn cản. Chúa đã để cho tội lỗi loài người tràn lan trước cơn đại hồng thủy. Và trong quyền chủ thể của Chúa, Chúa cũng cho Abraham cái sự tự do để làm theo ý riêng hay là thuận phục theo ý Chúa. Và Đức Chúa Trời không có sắp xếp hay là buộc Abraham phải ăn nằm với nàng Aga và sanh ra Ishmael. Có nhiều người nói, ô, Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền chủ thể trên tất cả mọi sự xảy ra đều là do Chúa sắp xếp. Thưa không, Chúa cho phép chứ Chúa không sắp xếp. Quý vị hiểu ý? Tức là nếu mà chúng ta muốn làm điều ác, Chúa không có ngăn cản chúng ta, mà Chúa để chúng ta tự do làm điều đó, đó là Chúa cho phép. Còn Chúa sắp xếp đó là Chúa buộc chúng ta phải làm, Chúa không bao giờ buộc chúng ta phải làm. Đức Chúa Trời là đấng công chính và Ngài không bao giờ làm điều ác và Ngài không bao giờ ép chúng ta, buộc chúng ta phải làm điều ác. Điều là chúng ta làm điều ác, làm điều tội lỗi là vì chúng ta do cái ý muốn của mình mà chúng ta đã chọn điều sai trái. Và Chúa cho chúng ta cái sự tự do đó, Chúa giới hạn cái quyền chủ thể của Ngài để chúng ta có thể yêu Chúa một cách tự do. Đức Chúa Trời không ngăn cản Abraham và để cho ông làm theo ý muốn của ông. Và sự tự do của Abraham không có giới hạn cái quyền chủ thể của Đức Chúa Trời. Ngược lại, cái sự tự do của ông đến từ quyền chủ thể của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là ba cách mà chúng ta thấy Chúa thực hiện cái quyền chủ thể của Chúa. Thứ nhất là Chúa can thiệp một cách trực tiếp. Thứ hai là Chúa gián tiếp điều động. Và thứ ba là Chúa cho phép các tạo vật cái sự tự do để hành động. Và cái quyền tự do đó nó cũng ảnh hưởng đến cái sự cứu rỗi của chúng ta. Và cái quyền chủ thể của Chúa cũng cai trị ở trên sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa trực tiếp sai con của Chúa giáng trần. Đó là cái quyền chủ thể của Chúa. Chúa có chương trình và Ngài đã khiến Chúa Giê-xu từ trời giáng trần làm người. Rồi chúng ta cũng thấy rằng Chúa gián tiếp dùng cái sự rao giảng phúc âm. Để khi phúc âm được rao giảng thì Chúa Thánh Linh dùng lời của Chúa được rao giảng ra đó để mà cáo trách lòng người nghe. Tức là Chúa gián tiếp dùng cái lời của quý vị và tôi rao giảng để đụng đến lòng người nghe. Nhưng mà chúng ta không có cáo trách lòng người ta được, phải không? Công việc đó phải của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh cho người ta biết rằng họ là người có tội, là người gian ác, đáng bị hình phạt đời đời và cần ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta không thể thuyết phục họ. Nếu chúng ta nhìn vào một người và chỉ thẳng tay vào họ và nói rằng anh là người có tội, cần phải ăn năn, không thì sẽ chết mất đời đời, thì họ sẽ nổi giận. Có một người bạn của tôi có một lần đã bị người ta cầm dao dí ra khỏi nhà tại vì anh không có khéo ở trong lời ăn tiếng nói. Chúng ta chỉ trung tín nói lời của Chúa, chúng ta nói một cách khéo léo, nhưng mà khi chúng ta làm việc đó thì Chúa Thánh Linh dùng chính lời của Ngài để cá chóc lành người ta. Nhưng trong ngày lễ ngũ tuần, Phi-rơ đứng lên giảng và ông rao ra lời của Chúa, và Chúa Thánh Linh dùng cái lời đó để cáo trách lòng người nghe, và họ giống như là dao đâm vào trong lòng và nói rằng tôi phải làm chi để được sự cứu rỗi. Ông Phi-rơ không làm được điều đó, nhưng mà Chúa dùng lời của Phi-rơ để cáo trách lòng của họ. Và đời của chúng ta rất là vụng về, nhưng mà chúng ta trung tín rao ra lời của Chúa thì Chúa dùng lời của Ngài để bắt phục người ta và đem họ trở lại với Chúa. Cho nên đừng có cậy vào cái sự khôn khéo của mình, đừng có cậy vào sự khôn ngoan của mình, tài hùng biện của mình, khả năng ăn nói của mình, nhưng mà hãy trung tín trình bày lời của Chúa, cắt nghĩa lời của Chúa một cách rõ ràng để người ta nghe, và Chúa Thánh Linh dùng lời đó để mà kéo họ đến với Đức Chúa Trời. Và thứ ba là Chúa cho hết chúng ta cái sự tự do để mà tiếp nhận Chúa hay không tiếp nhận. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu đến, ánh sáng đã đến trong trần gian, nhưng thế gian khước từ Ngài. Nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài và bắt buộc mọi người phải tin nhận Ngài, bằng không thì sẽ chết mất hồn. Chúa ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ai tin thì được sự sống đời đời, ai không tin thì sẽ bị đoán xét. Chỉ vậy thôi. Chúa cho chúng ta cái quyền tự do và Chúa buộc chúng ta phải chịu cái trách nhiệm trên sự tự do của chúng ta. Đó là dưới quyền chủ thể của Chúa. Và rồi quyền chủ thể của Chúa cũng tác động đến mọi phương diện của cuộc sống của chúng ta. Tất cả cuộc sống của chúng ta đều ở dưới quyền chủ thể của Chúa. Quyền chủ thể của Chúa là nền tảng cho sự tin cậy và thuận phục của chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa sẽ hoàn thành chương trình của Ngài ở trên cuộc đời của chúng ta và trong lịch sử của nhân loại. Chúa sẽ làm điều đó. Quyền chủ thể của Chúa đảm bảo cho chúng ta rằng mọi sự điều thuận cảnh cũng như nghịch cảnh hiệp lại để làm ích cho chúng ta là những người kính mến Chúa. Quyền chủ thể của Chúa là trọng tâm của sự phục vụ Chúa, vì chúng ta biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta nhìn, ủa mình làm hồi mà sao không thấy kết quả? Nhưng mà không sao, Chúa nói rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đây đâu. Cái điều mà Chúa đòi hỏi nơi quý vị và tôi là sự trung tín, chứ không phải là kết quả. Kết quả là Chúa sẽ đem tới. Thì ý Chúa, chúng ta có trung tín hay là không? Rồi quyền chủ thể của Chúa là trọng tâm của sự phục vụ Chúa. Quyền chủ thể của Chúa giúp chúng ta có thể kiên nhẫn trải qua những thử thách và chờ đợi Chúa như Abraham, vì chúng ta biết thời điểm của Chúa là trọn vẹn và Ngài sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài đối với chúng ta, dù chúng ta phải chịu sự bất hại, chê cười, đau thương hay chết chóc. Quý vị thấy ông Abraham, Chúa thử thách ông phải đợi tới 100 tuổi mới có con, lúc mà ông đã hết sức rồi, bà Sarah thì cũng không thể nào có con được nữa theo cái nhìn của loài người. Nhưng mà Chúa đã làm được đó, để tất cả sự vinh hiển quy thuộc về Ngài. Và kết quả là dinh Chúa được cả sáng. Ismael là người con cả của Abraham. Ông là hình ảnh của cái nỗ lực của con người để mà giúp đỡ Chúa. Ông là hình ảnh của những người cố gắng sống theo luật pháp, cố gắng lập công lập đức để mà có thể đạt đến được sự cứu rỗi, mà không thể nào làm được. Chúng ta không thể giúp được gì Chúa cả. Chúng ta là con người có tội. Và người có tội thì làm gì? Con người tội lỗi là làm ra tội. Chỉ khi nào con người đó được biến đổi trở nên thánh nhân thì mới làm điều công chính mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải được sự tái sanh, mà chúng ta không thể tự tái sanh được. Không phải bởi chúng ta cố gắng, không phải bởi chúng ta dâng hiến nhiều tiền cho hội nhà thờ, hay là chúng ta làm được nhiều việc công đức, chúng ta dâng hiến nhiều cho Bảo Luật ở tại miền Trung Việt Nam, rồi chúng ta sẽ tự nhiên trở nên người công chính. Không, chỉ bởi quyền của Chúa mới chúng ta mới có thể được tái sanh và trở nên con của Chúa. Galati đoạn 4 câu 29 nói rằng: nhưng thuở ấy kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo Thánh Linh, thì bây giờ cũng vậy. Ông Phaolô đang nói về ai? Ông đang nói về ai là người sinh theo xác thịt? Là Ismael. Còn bắt bớ như người theo sinh theo Thánh Linh là Isaac. Thì lúc đó là như vậy và bây giờ cũng vậy. Những người nào mà cố gắng làm theo cái ý riêng của mình, tạo cái công đức riêng cho mình, thì lại bắt bớ những người niên cậy nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi để mà được sự cứu rỗi. Trong Ismael, Abraham có thể tự hào vì ông đã có thể sẵn sinh ra được một đứa con. Ông đã sinh ra một đứa con. Nhưng mà khi Isaac ra đời thì cả Abraham và Isaac và Sarah đã quá tuổi để có con, và họ không thể nào kể công chút nào hết. Nếu mà Chúa chọn Ismael thì bà Sarah cũng hãnh diện chứ. Là ý của tôi đó, tôi đã nảy ra cái ý nghĩ hay đó đó. Tôi đã đưa con đòi của tôi là Aga cho Abraham, để rồi ông nằm với nó và sinh ra đứa con. Nhưng mà không, Chúa không. Chúa không chọn cái điều đó. Tại vì Chúa không muốn chúng ta tự hào về những cái công đức của chúng ta. Nhưng mà tất cả sự vinh quang phải thuộc về Chúa. Cái sự chậm trễ của Đức Chúa Trời đối với Abraham và Sarah khiến cho họ đến chỗ cạn kiệt, không còn gì ở nơi chính mình nữa, không thể nương cậy vào chính mình nữa, để họ thấy rõ rằng việc mà họ có con là do Chúa ban cho. Để họ thấy rõ được điều đó, và Chúa sẽ làm trọn lời hứa của Ngài, sẽ cho họ có dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Nếu xác thịt kiêu ngạo của chúng ta còn nhận lấy một phần nào vinh quang, thì xác thịt của chúng ta sẽ chụp lấy và hãnh diện, mình đã giúp được Chúa để đem lại sự cứu rỗi cho chính mình. Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời đợi chúng ta đến chỗ tận cùng rồi mới Ngài mới hành động. Khi mà chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta biết rằng dù chúng ta cố gắng bao nhiêu nữa, chúng ta không giải thoát mình được khỏi tội, chúng ta cố gắng làm điều lành mà chúng ta không làm trọn, mà chúng ta cố gắng gạt bỏ điều ác mà chúng ta cứ làm nó. Đến chỗ chúng ta tự nhận biết rằng chúng ta bất lực hoàn toàn, không thể nào giải cứu được, thì lúc đó Chúa mới ban sự cứu rỗi. Chỉ cần lúc mà chúng ta còn nghĩ chúng ta có thể làm được gì đó, có thể cải thiện được chính mình, chúng ta có thể tu tâm dưỡng tính để chúng ta trở nên người tốt hơn, rồi chúng ta có thể tự kỷ chúng ta kỷ luật lớn chính mình để mà tôi trở nên một người công chính, thì chúng ta chưa có cơ hội để mà nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Cho đến lúc mà chúng ta phải quỳ gối xuống mà nói rằng Chúa ơi xin thương xót con vì con là người có tội, thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ hành động. Và Đức Chúa Trời đã hoạt động chương trình cứu chuộc trong giao ước mới của huyết của Chúa Giêsu để tất cả vinh quang đều quy thuộc về Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14 nói rằng trong Ngài anh em là người nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em đã được cứu rỗi, cũng trong Ngài anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi vinh quang của Ngài. Để làm gì? Để ca ngợi tài năng của mình, công đức của mình, sự tốt lành của mình. Không có. Để ca ngợi vinh quang của Ngài. Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi không phải do nỗ lực của chúng ta, mà do tình thương, do ân sủng của Chúa, để tất cả vinh quang thuộc về Chúa, để không ai có thể tự hào được cả. Chúa nói nên Đức Chúa Trời đã đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ gì? Ân điển của Chúa mà anh em được cứu. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và trong Đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài qua sự nhân từ Ngài đã đối với chúng ta trong Đấng Christ Jesus. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Chúa Trời. Đây là món quà Chúa ban cho, không phải là do cái công sức của chúng ta mà đạt được, cũng không do việc làm của anh em để chúng ta làm gì? Không thể tự hào. Nếu mà tôi được cứu vì tôi tốt hơn những người khác, vì tôi ăn ngay nói phải, làm lành lánh dữ, thì tôi có thể vỗ ngực tự xưng tôi là người tốt, cho nên tôi xứng đáng được vào thiên đàng. Nhưng Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều đã có tội, tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang của Chúa Trời. Dù mình có tốt đến bên bao nhiêu đi nữa, đem so với Chúa Trời, thì chúng ta là những con người tội lỗi xấu xa. Có lẽ so với người khác á, so với chị Tuyết Mỹ thì có lẽ tôi tốt hơn chị chút xíu, nhưng mà so với Chúa Trời thì chúng ta là vô vọng, chúng ta không thể nào được vào nước Chúa, được đến với Chúa trong sự tương giao với Chúa bởi công đức, bởi sự cố gắng, bởi nỗ lực của chúng ta được. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái điểm thứ hai trong bài học sáng hôm nay. Đó là nói về cái trách nhiệm hoàn toàn của con người. Cái trách nhiệm là gì? Trách nhiệm là chúng ta phải giữ cái giao ước của Chúa và làm theo thánh ý của Chúa. Chúng ta phải sống ở trong giao ước của Chúa và làm theo mạng lệnh của Ngài. Trong giao ước là chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới được sự cứu rỗi, và chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, và yêu kẻ lân cận như mình. Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 9 câu 10 thì Chúa giao cái trách nhiệm cho Abraham. Đức Chúa Trời phán với Abraham: chính con và dòng dõi con phải giữ giao ước của ta và từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các con phải giữ, là giao ước giữa ta và các con cũng như dòng dõi của con sau này. Đó là mọi người nam trong các con phải chịu các bì. Các giao quy đầu là dấu hiệu của giao ước giữa Đức Chúa Trời và Abraham và dòng dõi ông. Cái hành động chịu các bì là cái khởi điểm của cái việc một người được nhận vào ở trong giao ước của Chúa, được nhận vào ở trong cộng đồng dân Do Thái. Dù người đó là một người được sinh ra ở trong gia đình người Do Thái, hay là một người đó từ một người dân ngoại được đem vào ở trong dân Do Thái, muốn gia nhập dân Do Thái phải chịu cắt bì. Và Môi-se cũng đã giải thích cái ý nghĩa của vấn đề chịu cắt bì và cái hành động đó cho thế hệ sau. Đây không phải là chỉ là cắt bì ở trên bên ngoài, nhưng mà đây là cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của họ và họ là dân của Đức Chúa Trời. Nó là cái sự cắt bì ở trong lòng chứ không phải là ngoài da. Cho nên trong Phục Truyền đoạn 30 câu 6, ông Môi-se đã giải thích như thế này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ cắt bì tấm lòng của anh em và tấm lòng của dòng dõi anh em, để anh em hết lòng hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và nhờ đó mà anh em được sống. Có thể có những người chịu cắt bì mà không thuộc về Chúa, không có mối liên hệ với Chúa, là vì họ không yêu kính Chúa, họ chỉ làm theo nghi lễ mà thôi. Và cũng có những người làm lễ báp têm nhưng mà không có mối liên hệ với Chúa. Nhưng mà những người có mối liên hệ với Chúa thì làm báp têm. Giống như là những người thuộc về Chúa, dân sự Chúa thì phải có cái dấu hiệu của giao ước là làm lễ cắt bì. Và lễ cắt bì đã tương đương với lễ báp têm ngày nay. Dấu hiệu hay bằng chứng của một người thuộc dân sự của Chúa và là lòng kính yêu của họ đối với Chúa. Chịu cắt bì là một dấu chỉ rằng họ thuộc về Chúa và yêu mến Ngài. Mà nếu họ nhận sự cắt bì mà không kính yêu Chúa thì sự cắt bì của họ chẳng có ích lợi gì cả. Người Do Thái không được tin cậy vào sự cắt bì bên ngoài, nhưng phải tin cậy vào cái công việc của Chúa làm trong lòng họ, là Chúa đã làm cho họ được trở nên con dân của Chúa. Và Phaolô đã cho chúng ta thấy cái sự liên quan giữa lễ cắt bì và lễ báp têm ở trong Côlôse đoạn 2 câu 11 đến câu 14. Trong Ngài anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Như vậy chúng ta là những người cũng chịu cắt bì, nhưng mà không phải do tay người ta làm, nhưng mà bởi Đấng Christ. Anh em đã được chôn với Ngài trong báp têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cái chết. Mới đây Phaolô liên kết giữa sự cắt bì trong tấm lòng và lễ báp têm. Anh em đã được chôn với Ngài trong lễ báp têm. Câu 13: Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta và những luật lệ ràng buộc chúng ta, Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Như vậy chúng ta thấy có một sự liên hệ giữa lễ cắt bì và lễ báp têm. Và cắt bì có nghĩa là chúng ta được đồng chết với Chúa và đồng sống lại với Ngài, và lễ báp têm bày tỏ ra cái điều đó. Và nó phải hiện ở trong lòng của chúng ta, tức là chúng ta đã được đồng chết với Chúa và chúng ta được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi Chúa, chứ không phải qua lễ báp têm. Nó chỉ được bày tỏ qua lễ báp têm, chứ không phải lễ báp têm làm cho chúng ta được điều đó. Cũng giống như là chúng ta được làm dân sự của Chúa thì được bày tỏ ra, Abraham được làm dân con dân của Chúa vì ông được Chúa nhận lập giao ước với ông, nhưng mà điều đó được bày tỏ ra qua việc ông vâng lời Chúa mà làm lễ cắt bì. Lễ cắt bì đó là cái dấu của giao ước của Đức Chúa Trời đối với Abraham. Nhưng mà khi chúng ta đã được cắt bì rồi thì chúng ta có trách nhiệm phải sống là người đã được Chúa cắt bì, không phải bởi tay người ta làm ra, nhưng bởi Đấng Christ. Tức là khi chúng ta đã ở trong Đấng Christ rồi, chúng ta đã được giữ phần ở trong sự chết và sự sống lại của Ngài, như được biểu tượng qua sự lễ báp têm, thì chúng ta có trách nhiệm phải làm gì? Câu 12 đến câu 14 của đoạn 3 nói rằng: Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng yêu thương, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì ấy, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết những điều này phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Như vậy chúng ta là những người ở trong Chúa thì cái dấu hiệu mà chúng ta ở trong Chúa là tình yêu thương chúng ta dành cho Chúa và cho nhau. Đó là cái sự cắt bì thật, đó là cái báp têm thật, là Chúa sống ở trong chúng ta và Ngài bày tỏ chính bản tánh của Chúa qua đời sống của chúng ta. Và bản tánh của Chúa là thánh khiết, là yêu thương. Và khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta chịu cái trách nhiệm để mà sống ở trong giao ước của Chúa và làm theo thánh ý của Chúa, thì chúng ta được hưởng những cái điều mà Chúa đã hứa ở trong giao ước của Ngài. Chúng ta ở trong giao ước của Chúa thì chúng ta được hưởng những điều đó. Chính mời quý vị cùng tôi xem ở trong Roma đoạn 4 câu 6 đến câu 13. Nói rằng, vì vậy, khi đã đề cập đến phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính, không bởi việc làm, David nói, phước cho người nào lỗi lầm được tha thứ, được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp. Phước cho người nào mà Chúa không kể là có tội. Vậy phước hạnh đó chỉ dành cho những ai chịu cắt bì mà thôi, hay cũng cho cả người không chịu cắt bì nữa? Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Abraham được kể là công chính. Nhưng ông được kể là công chính như thế nào? Trước hay là sau khi chịu cắt bì? Không phải là sau, mà là trước khi chịu cắt bì. Tức là chúng ta được cứu trước hay là sau khi chịu báp têm? Không phải là sau, mà trước khi chịu báp têm. Chúng ta đã được cứu rồi, chúng ta mới nhận lễ báp têm. Ông đã nhận dấu cắt bì như ấn chứng của sự công chính mà ông đã có được bởi đức tin từ lúc ông chưa chịu cắt bì. Như vậy ông trở thành cha của tất cả những người tin mà không cắt bì, họ cũng được kể là công chính. Đó là chúng ta. Bởi đức tin nơi Chúa mà chúng ta được kể là công chính. Bởi đức tin nơi Chúa mà Abraham được kể là công chính. Điều đó xảy ra trước khi ông chịu cắt bì. Bao nhiêu năm quý vị? Mười mấy năm phải không? Tám mươi mấy tuổi ông mới có con. Rồi sau đó gần trăm năm tuổi, trăm tuổi thì Chúa mới đến và biểu ông làm cắt bì. Ouch! Là lúc cắt bì lúc mà tám tuổi, tám ngày tuổi thì đỡ đau hơn là lúc mà 80 tuổi phải không quý vị? Nhưng mà ông đã chịu cắt bì. Và ông được Chúa kể là công chính trước khi ông chịu cắt bì. Và cái cắt bì chỉ là cái dấu bề ngoài để chỉ rằng ông đang ở trong giao ước với Chúa. Câu 12, và cũng làm cha của những người chịu cắt bì là những người không những chịu cắt bì thôi, nhưng còn gọi, còn noi dấu đức tin của Abraham, tổ phụ chúng ta đã có trước khi chịu cắt bì. Tức là không phải dành cho dân ngoại mà thôi, mà cho các người Do Thái nữa. Lời hứa cho Abraham và dòng dõi ông đã dần được thế gian làm cơ nghiệp, không phải đến từ luật pháp, nhưng nhờ sự công chính của đức tin. Bây giờ Chúa đã cho ông được điều gì? Được có Chúa là Đức Chúa Trời của ông, và được làm dân sự của Chúa. Và điều đó cũng dành cho chúng ta. Bây giờ chúng ta được có Đức Chúa Trời, Jehovah, Đức Chúa Trời từ hữu hoàng hữu, là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta được làm con dân của Chúa, là chiên của đồng cỏ của Chúa, là con cái của Đức Chúa Trời, là những phần tử ở trong thân thể của Đấng Christ, là hội thánh của Đấng Christ. Và đó là ta, chúng ta, vì chúng ta ở trong giao ước mới với Chúa. Và giao ước mới này là hoàn toàn là do công ơn của Chúa dành cho chúng ta, chứ không phải do công đức của chúng ta mà đạt được. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Và chúng ta được hưởng những cái phước hạnh ở trong, hay là những cái điều mà Chúa đã hứa ở trong giao ước của Ngài. Và chúng ta được kể là người công chính, chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời, chúng ta được sự sống đời đời, chúng ta được sự bình an, chúng ta được sự vui mừng, chúng ta có tình yêu thương và chúng ta có niềm hy vọng. Đó là vì chúng ta ở trong giao ước của Chúa. Bây giờ đây chúng ta có hai điểm mà chúng ta đã học buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là quyền chủ thể của Chúa. Có ba điểm mà chúng ta thấy cách Chúa bày tỏ quyền chủ thể của Chúa. Thứ nhất là gì? Chúa can thiệp trực tiếp vào đời sống của chúng ta, vào dòng lịch sử của con người để làm thành thánh ý của Ngài. Thứ hai là gì? Chúa điều động sự việc để nó xảy ra để làm thành thánh ý của Chúa. Và thứ ba là trong cái quyền chủ thể của Chúa, Chúa giới hạn cái quyền chủ thể để cho chúng ta có được sự tự do và giao cái trách nhiệm cho chúng ta để chúng ta chọn lựa điều phải, để chúng ta chọn yêu Chúa và chọn yêu thương nhau. Rồi đó là, và thứ hai là Chúa trao trách nhiệm cho chúng ta để chúng ta phải làm theo ý của Chúa và chúng ta vâng lời Chúa vì lòng biết ơn Chúa, vì tình yêu Chúa. Như vậy để kết luận, quyền chủ thể của Chúa Trời là quan trọng để chúng ta có một sự hiểu biết đúng đắn về sự cứu rỗi. Cái yếu tố quyết định là thuộc về Đức Chúa Trời. Để trả lời câu hỏi của anh Huy, cái yếu tố quyết định là thuộc Đức Chúa Trời, mặc dầu chúng ta chịu trách nhiệm về sự cứu rỗi của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng Chúa thì mở cửa cho, thì Ngài sẽ vào cùng người ăn bữa tối với người và người với ta. Chúng ta không thể bắt Chúa vào được, chúng ta không có quyền đó. Nhưng mà Chúa cho chúng ta có quyền tự do để mà mở cửa hay không mở cửa. Và khi chúng ta mở cửa thì Chúa hứa rằng ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người và người với ta. Đó là chúng ta có trách nhiệm mở cửa thì Chúa ban cho chúng ta được cái phước của cái lời Chúa hứa. Chúa sẽ vào trong cuộc đời của chúng ta và Ngài cho chúng ta được tương giao với Chúa, được sống đời đời, được có sự sống thuộc linh để nhận biết Chúa và tương giao với Chúa. Chúng ta không thể cậy vào cái sự vâng phục của mình, chúng ta cũng không thể cậy vào cái quyết định của chúng ta không thể cậy vào đức tin của chúng ta không có thể cậy vào cái sự kêu nài van xin khóc lóc của chúng ta không thể cậy vào công đức hay bất cứ điều gì chúng ta làm để xứng đáng nhận được sự cứu rỗi. Nhưng tất cả đều nhờ ơn thương xót của Chúa. Và chúng ta có vâng lời Chúa không? Có. Vì Chúa là đấng có quyền trên chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta có quyết định để đi theo Chúa không? Có. Chúng ta có khóc lóc ăn năn không? Có. Nhưng mà chúng ta không thể cậy vào những điều đó để nói, tại vì tôi đã quyết định tin Chúa, vì tôi đã đến với Chúa, cho nên bây giờ tôi được. Dạ thưa không. Vì Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi, tức là chúng ta cậy vào Chúa chứ không phải cậy vào mình. Chúng ta cậy vào Chúa. Để không bị hiểu lầm, tôi xin lặp lại. Chúng ta phải tin cậy vào lời Chúa mới được sự cứu rỗi. Nhưng chúng ta không thể cậy vào đức tin hay sự vâng lời của mình. Có những người tưởng rằng họ có thể quyết định tối hậu để được sự cứu rỗi, cho nên họ nói thôi mình sống đời của mình như thế nào cũng được, mình đợi cho đến khi nào mà sắp chết rồi lúc đó mình mới trở lại tin nhận Chúa. Đố mà làm được. Đâu phải mình có quyết định đâu. Không phải vì chúng ta mà vì Chúa. Chúa đã ban ơn và bởi đức tin mà chúng ta nhận lấy ơn của Chúa. Mà nếu chúng ta khước từ ân điển đó thì chúng ta không còn có một cơ hội nào để mà đến với Chúa cả. Nó không phải là một cái sự gì đó mà chúng ta nói mình muốn tiếp nhận hay không. Nhưng mà là điều mà chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Chúa và tôn Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta và chân thành bước đi theo Chúa. Mà nếu quý vị khước từ Chúa, không có tôn Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình suốt đời, thì làm sao mà trong giây phút quý vị qua sắp qua đời mà có thể tôn Ngài làm chủ và yêu mến Chúa trọn đời được? Không thể nào được. Mà Chúa cũng không có cho phép điều đó đâu. Không phải là không, chuyện đó không có xảy ra. Ý tôi muốn nói là không phải vì những người cố ý khước từ Chúa, nhưng mà có những người cũng khó nói hả? Tức là có những người bởi ơn thương xót của Chúa mà trong lúc mà sắp qua đời được nghe phúc âm của Chúa và đã bằng lòng hạ mình ăn năn tội để được sự cứu rỗi. Chuyện đó không phải là không có xảy ra. Có xảy ra, nhưng mà đừng có nói rằng mình sẽ làm điều đó. Vì Chúa nói sao? Hiện nay là thì cứu rỗi, và hiện nay là sự cứu chuộc. Tôi không nhớ cái câu kinh thánh, nhớ ý nói rằng đây hôm nay là ngày cứu rỗi, chúng ta không có ngày mai. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong một giây phút nữa. Nhưng mà chúng ta biết được rằng giây phút này chúng ta phải đến với Chúa. Đừng có khước từ Chúa. Nếu quý vị tiếp tục khước từ Chúa thì quý vị sẽ mất cơ hội bất cứ lúc nào mà không biết. Thì quý vị không biết khi nào việc đó sẽ xảy ra. Giống như người anh em của chúng ta ở tại California, cảm ơn Chúa, anh không có bị heart attack, cũng không có bị đột quỵ, nhưng mà bị một chứng bệnh gì đó mà bác sĩ cũng chưa biết. Mà trong tuần tới đây thì sẽ phải đi bác sĩ để người ta định bệnh, coi thử tại sao anh lại bị như vậy. Nhưng mà cũng có thể lắm, chỉ trong một chút thôi ngã quỵ xuống và qua đời, mình không biết. Cho nên quý vị ơi, hãy đến với Chúa ngay hôm nay, đừng chần chờ nữa. Hãy đến với Chúa. Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong quyền chủ tể của Chúa, Chúa ban Con của Ngài, và trong quyền chủ tể của Chúa, Chúa cho chúng ta có cái trách nhiệm để tiếp nhận Con ấy. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin Con thì bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con một của Đức Chúa Trời. Quý vị có đức tin nơi Chúa không? Hãy đến với Chúa. Chúa yêu thương và Ngài lập giao ước với chúng ta qua huyết của Chúa Giêsu Christ. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta nhận được sự cứu rỗi. mà trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp nhận Chúa Giêsu để chúng ta hưởng được sự sống đời đời, để chúng ta có mối tương quan với Đức Chúa Trời, để chúng ta được sống trong phần thuộc linh, để chúng ta nhìn biết rằng Chúa là đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Ngài hiện diện với chúng ta, Ngài là đấng bảo tồn chúng ta, Ngài là đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta được sống với Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì đa số anh em chúng ta ngồi đây đã được sự cứu rỗi, đã được Chúa cho sống về phần thuộc linh. Có những người chưa được sống phần thuộc linh, họ chưa có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, họ chưa hưởng được tình yêu thương của Chúa Trời, họ sống ở trong tội lỗi của mình. Nhưng bởi lòng yêu thương, Chúa kêu gọi hãy đến với Chúa. Ai tin con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh con một Chúa Trời. Quý vị không thuộc về nhóm người không tin để bị kết án, nhưng xin Chúa cho quý vị thuộc về nhóm những người tin nhận Chúa, đầu phục Chúa, tôn Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình và nương cậy nơi công ơn cứu rỗi của Chúa để được sự sống đời đời, để được giải hòa với Đức Chúa Trời, được trở nên con cái của Chúa. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng cầm quyền chủ tể, tất cả mọi sự xảy ra đều qua bàn tay yêu thương của Cha và ở dưới sự toàn năng của Ngài. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên con người chúng con và ban cho chúng con được sự tự do để yêu Chúa hay là không yêu Chúa. Chúa ơi, xin cho chúng con biết hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Chúa, để chúng con biết đầu phục Ngài và tôn Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng con, để chúng con nương cậy nơi công ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu mà được tương giao với Cha, để chúng con được sống ở trong tình yêu của Cha, để chúng con được sự chăm sóc của Cha, được nhìn biết Cha là đấng thần linh, là Đức Chúa Trời, và tâm linh chúng con được sống, để chúng con được kết hiệp với Chúa Giêsu và để chúng con được sống ở trong mối tương quan với Chúa, được đồng đi bước đi với Chúa mỗi ngày, được nghe tiếng của Chúa và được Chúa phán dạy với chúng con qua thánh linh của Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những anh chị em của chúng con đang ngồi đây hôm nay, họ chưa kinh nghiệm được điều đó. Con cầu xin Chúa ban cho họ có lòng ăn năn để quay khỏi con đường riêng của mình, qua những ý tưởng riêng của mình, và cho họ có lòng ăn năn để nhìn biết rằng Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là con đường duy nhất để được đến với Đức Chúa Trời, và ban cho họ có đức tin để đến với Cha qua Chúa Giêsu Christ để nhận được ơn cứu rỗi từ nơi Chúa. Xin Chúa thương xót vậy. Bán Đức Thánh Linh cáo trách anh chị em chúng con về tội lỗi của họ, về sự công chính của Chúa và về sự đoán phạt, để rồi họ sẽ chạy đến với Chúa và đặt đức tin nơi Chúa Giêsu mà được ơn cứu rỗi. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con một đời sống mới. Chúng con ước ao những người mà chúng con được tiếp xúc cũng sẽ được Chúa ban cho họ được ơn cứu rỗi từ nơi Ngài. Tất cả sự vinh hiển, quyền bính, ngôi nước được quy thuộc về Cha đời đời không cùng. Trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.